nó dội lại bây giờ sao? Có gì là nó thì mình mới nhận được, nhận được mình mới làm thành thành ra. Từ đây tới chết cuộc sống cũng dài lắm, cho nên mình phải nhận được cái hình để làm thành ra trên được đi. Con hiểu không? Vì mình nói nhiều quá, cái lời nói của con nó ghi hết, cả vũ trụ càng không nó ghi ghi hết. Bây giờ đổi lại triệu triệu hòa nghe con họ nói, thấy không? Mà nghe được rồi là mình thánh nghe. Còn con người mà không biết nghe người khác là một quỷ vương mà còn. Con người biết nghe người khác, sửa mình và ảnh hưởng người khác, người khác là một thánh nhân. Lúc nào cũng hiền hòa, nhưng mà học hỏi và trao cái sự tâm trí khác là một thánh nhân. Còn hiểu không? Còn người nào mà tự đắc bắt buộc được khác phải nghe sẽ hiểu rất quỷ không phải. Vì trình độ người ta được làm con người là quý, nhưng mà phải chiều ra họ, chỉ được sáng rỡ đèn thì họ mới tin nhận. Cho nên chúng ta đã sống qua hai cái hoàn cảnh. Một cái hoàn cảnh ở Việt Nam, cha mẹ nuôi con hai bà cậu số xa, đại đa số như vậy, chứ không phải là nói là nó hết. Thì những đứa trẻ đó nó học không có thông minh. Mà bây giờ chúng ta được loạn lạc ra đây, chúng ta mới thấy rằng con người, giáo dục con người, tôn trọng con người từ lúc nó còn bé thơ. Nên đó, cha mẹ không đánh nó, hiền chắc giáo không nói được, phải trình với trường, trường thì cách ảnh hưởng. Cho nên con người nó được tự do và nó trách phạt. Nó nói là đúng, và nó làm, nó trách nhiệm. Cho nên cái xã hội nó yên nhận. Còn chúng ta bị cái giáo dục quá bực nhập, mà xứ chúng ta là nóng. Con người nó bực nhập một hai câu bất mãn rồi đề đạo chuyện lắm, làm cho con bức tức ngu si không phát triển. Cho nên cái một giáo dục con em là người đạo là trách nhiệm nặng nhất trong gia đình. Không nên nói một câu gì nặng đối với chồng mình trước mặt con. Không nên bêu xấu một chuyện gì của chồng mình trước mặt bạn. Cái đó là cái đạo đức của một người hiện thế. Bởi vì mình thấy không hợp nhưng mà người khác hợp thì mình nhịn để mình tìm hiểu, rồi mình có thể thỏa thể với chồng mình sự sai lầm đó. Nên cố gắng sửa tập quán. Có gì vợ chồng đánh cũng lại vợ chồng, không là con yêu. Tại sao con thương con? Mà con nít nó học mới lớn lên nó đâu có biết. Thấy cha ba má cãi vợ cãi vã nhau, chắc là kỳ này tụi con phải đi sinh năm nước rạn rồi, làm sao hàn gắn được. Nhưng mà cái quen của cha mẹ thì cãi rồi thôi quên. Nhưng con nó không hiểu, làm cho đầu óc nó bối rối và nó học không tiến. Cho nên phải tập cho kỹ càng con đẹp đó. Có gì vợ chồng đóng cửa chửi nhau ra bạn cũng không sao, mà không nên cho con để nó hấp thụ một cái giáo dục tốt đẹp. Và tương lai nó sẽ là người của xã hội mới, nó là một công dân tốt của bất cứ một xã hội nào. Đó là một cái phúc điện tài trọng như vậy. Cho nên phải hiểu, chứ không phải là tôi cãi chồng tôi rồi tôi lỡ rồi tôi cãi chồng tôi là tôi hại tôi, mà không biết hại thần kinh khối óc, rồi hại tới gia căn con cái, rồi hại tới ông thổ thần không có thì giờ rảnh, nó chép lời của mình cũng mất hết thì giờ rảnh. Cho nên phải tội nghiệp cho ông táo, ông thổ thần, ông địa, ông làm việc quá nhiều vì vậy. Cho nên một ngày nào những người nói nhiều thế là điên loạn không biết. Vì những hình phạt của cõi thiên nhiên có, hình phạt của người thế gian có, hình phạt của nội tâm tâm xuất hiện thì nó loạn điên đó. Cho nên phải hiểu cái điều đó này là một hiện thế rồi. Những nhập đi cái gì bình tâm thủ thẳng lên nó, việc đâu nó còn có đó. Thư cãi một chầu rồi rốt cuộc chút nữa cũng êm cãi vô ích. Vì mình muốn cho hậu tiến được văn minh hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn, đóng góp trực tiếp bởi gia đình, thì không cho con có những ảnh hưởng xấu. Như tu hắn nói để đạo khai mở tâm tư, như lễ độ người vợ phải biết lễ độ được đó. Người chồng phải hứa gì phải đúng không, không làm sai, nghiêm phục rõ ràng thì gia can nó ổn định, thì thầm thánh nó ứng chí là gia can nào cũng có thầm thánh, địa phương nào cũng có thổ thần, ngài di chất bận rộn vô cùng. Cho nên chúng ta không nên làm phiền người lối sống cũng như thầm thánh tiên phật và con cái của chúng ta, thì chúng ta phải niềm nở trước khi muốn nói chuyện, và tâm tư lúc nào cũng nghĩ về hậu đại, nghĩ về con cái, nghĩ về xã hội. Chúng ta đang mang ơn của xã hội, mang ơn của loài người, và chúng ta phải trả ơn bằng cách làm lại trật tự như thế nào.
Con xin phép hôn vợ con cả.
Hôm nay đứng trước mặt thầy con xin ăn năn sám hối những tội lỗi mà con đã hứa trước nay mà con chưa làm được. Đứng thưa thầy, ngày qua bên Mỹ con có cái tâm nguyện là đem cái pháp này truyền cho gia đạo, nhưng mà truyền không được mà lại xâm phạm đến đức thầy, con áy náy trong lòng hoài, không biết sao. Tu hành nhiều mà thầy đã cho con nhiều mà tu hành không đến đâu, mình đã làm chuyện phiền hà đến cho thầy nữa, con thấy con tội lỗi quá đi. Rồi đến ngày về bên này, con thấy trong một năm qua gia đình con động loạn quá, con ơn trên sự chiếu cố cho con đủ mọi thứ chuyện, cái gì con muốn là cho cái đó. Con thấy là con người nhận quá nhiều đi, từ nhà cửa con cái vấn đề học hành, cái muốn cái gì con nói thật là con trên đời con chưa thấy bao giờ, cũng thấy là con cái sự muốn con mà được như vậy đã, con muốn gì là có đó, mà con thấy sự ân hưởng của con quá nhiều mà không đáp được cái thành tình của bề trên cũng như thầy đã cho chúng con thấy con có tội lỗi có nhiều đi. Có lần vì vậy có lần con xuống địa ngục, Diêm Vương đang hành tội con vì cái tội mà nói mà không làm, hứa mà không tu trệ mãn. Thì trong lúc đó con đang sợ rằng thì con niệm Phật thì các đức Phật không có lẽ không ai xuống, chỉ có Đức Quan Thế Âm xuống cứu con. Đức Quan Thế Âm nói rằng thôi, con có công tu hành này nọ kia từ lâu nay, nhưng vì phần tội lỗi nhỏ thôi cho về tu tiếp để mà xóa muốn tội lỗi đó, nên con đã được thoát địa ngục về trần gian lại. Xin thầy chứng kiến và tha lỗi cho con để con tiếp tục tu hành, và con không dám tham lam và xin sợ những cái gì thêm nữa.
Tất cả những sự trở ngại trên đường tu chúng ta phải nhìn lại Đức Tăng Tạng Thánh Kinh Quan Âm tu gặp những tai nạn nhân trở này, nhưng mà tâm ngài chẳng nhỏ lớn, tâm ngài nuôi dưỡng tất cả những thương yêu tràn đầy trong tâm thức, thì bất cứ trở ngại nào thì tình thương yêu xây dựng cho nhân loại, xây dựng cho chính mình, không bao giờ mình xê xuống dấn thân vô quái ngại cứ tiến tới, thì tự nhiên mình thấy rằng cái cảnh đờ đờ ở bên trong, của cải vô tận ở bên trong, cho thế gian đều như thế. Ngày nay họ nhìn đọc Đức Mã thì Đức Mã mới chạy được, mà họ không nhìn nhận Đức Mã cũng nhận vậy mà thôi. Còn cái tâm thức của chúng ta người ta không nhìn nhận, nhưng mà tâm thức của chúng ta càng tu càng tiến tới chỗ thanh nhẹ thì cộng đồng thanh nhẹ vẫn sáng suốt và vẫn trường tồn. Cho nên khi chúng ta độ tha phải gặp trở ngại, mà gặp bao nhiêu trở ngại, nhiều trở ngại chừng nào thì trở về với sự thanh tịnh và dũng khí mới càng ngày càng dồi dào, qua cơn điều luyện nó mới thành hình. Vì tôi đã thường nói các buổi điều luyện thành thiên, qua những cơn thử nó mới thật kỳ. mà cái ly là thể hiện bản chất từ bi và phân giai cấp. Chúng ta người tu cũng khác gì cái ly, bị được điều luyện thì chúng ta phải bật sử dụng cái bản chất từ bi bất phân giai cấp mới độ đạt, bình đẳng mới độ đạt. Cho nên từ nay về sau biết tu gặp trở ngại, ý chí quyết định phải tu phải đạt, dứt khoát như vậy thì tương lai sẽ đạt đạo, và những cái mầm mống cũ nó sẽ tiêu đi và nó thể hiện những mầm mống thương yêu mới mẻ tốt tươi như trăm hoa đua nở trong đời.
Thưa thầy, nhân tiện đây con kính thỉnh thầy trưa mai cùng các anh em bận đạo hiện diện tới đây để chứng kiến vô vi cho gia can con, để cho gia đình con được em bấm trong vấn đề tu hành sau này.
Con thức tỉnh được những gì con đã học trong quá khứ, và sau đây con có một bài thơ để kính dâng đến Đức Thầy. Con tên là Phúc, chồng là Không, cơ thiên tiền định nhân duyên gặp thầy. Ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, năm ngày học đạo tu thân, từ đây con giữ tu tâm sửa mình.
Kính thưa thầy, con trước khi con tu theo pháp lý của mình thì con có tu bên pháp lý của Đức Phật Thầy Địa. Con tu bên pháp lý của Đức Phật Thầy Địa tu rất cũng là khổ hạnh, nhưng mà vì cái căn ca của những người tu họ thấp thì tu được cúng lại. Trước khi tu là con phải niệm gì? Tại sao phải niệm gì? Tức là nói lại vì cái thầy mặt pháp này tu rất là khó, vì cái tà bên ngoài, cái tà cũng thăng thành niệm gì để mà dễ tu thôi, chứ còn không có biết cái chuyện con có niệm gì. Trong khi luyện bùa cũng tò mò, bùa nó có linh, mà bùa là cái gì? Tại vì con là người có học, thì con có thử, thì con có linh hiện, là cái anh kia anh có cái nhọt trong cái tay, thì ảnh nhà con thổi thử nó có bớt cái bùa đó. Thì con có làm thử thì cái nhọt của ảnh nó đi, nhưng mà nó lại qua trong tay của con, nên là con mới chịu thế cho ảnh. Thì con hỏi cái người chú của con, người giải trong tu á, cái người đó rất là thích học, nhưng mà con cảm cái người đó tự nhiên cái hạnh hy sinh của người đó, cái đạo đức của họ rất là cao, cái mới đẩy con không có đủ đạo đức, con cứu người cũng không được. Ngoài ra con không có biết cái chuyện gì hết, thì con cũng vào con tu theo pháp lý vô vi, con được mai như là con nghe thầy giảng mai như là từ cái lời thầy giảng đó nó đeo đuổi con hoài. Qua bên Đức nhà con đi tìm thầy thì con không biết là cái chuyện mà con tập bùa như vậy nó có hại cho cái chuyện tập thiền không? Ngày xưa
khi mình muốn tu thiền thì phải có cái ý nguyện giải thoát, giải pháp.
Yeah.
Nhưng cái pháp luân thường chuyển của pháp lý vô vi là một cái bùa lớn của cả các khổ, nếu làm đúng.
Yeah.
Thì không có cái gì mà chịu nổi đối với nó, khi mà vô là nó làm pháp luân phải giảm nó. Cho nên cái bùa đó là bùa lớn nhất. Đó. Mà cái bùa đó là chống trả toàn diện ô trừ trong nội tại và tiến tới cảm động thiền tập, chứ không phải chuyện tập. Cái bùa đó vĩ đại lên lắm. Còn cái bùa mà vẽ bằng tay mà niệm chú, tại sao niệm chú? Con hiểu niệm chú thì con niệm lên cái cầu nó chạy vòng vòng trong cái cơ thể, trong cái phạm vi quả tâm và quả căn. Rồi đối phương mà yếu hơn mình á, đối phương mới nhận được. Mình mạnh hơn nó thì mình hút cái trực nó. Cho nên con bị bệnh nhân đạt, con hút cái trực vào ở đây. Nhưng mà thì không hết. Chứ gặp Thích Chim La đau lậu con thì không hết. Con hiểu không? Bây giờ con đi học về khoa học con hiểu rồi. Nhưng mà khoa học chưa tìm được chấn động điện quang của vũ trụ. đó là sức mạnh, một y lý cao siêu nhất sau này sẽ ứng dụng trong cái thời siêu và minh sắp tới. Trị bệnh bằng cái nhìn, trị bệnh bằng cái cười, trị bệnh bằng lời, không cần bằng cái tương lai chúng ta sẽ bằng. Mà bây giờ thì ở đây cũng có người ta dùng cái điểm của vũ trụ kia cũng như mình, mình là có những cái phép, cái pháp khí lịch để người ta hút không khí và truyền cho mình. Cái đó mọi người thiền đúng lúc của vô vi chỉ nhìn lại được, nó mạnh hơn pháp sở hữu, nó rất mạnh. Cho nên con học cái bùa đó và con tu về cái pháp này còn mạnh hơn cái kia, cái kia không mạnh và chỉ dạy tốt hơn thôi. Con phải sẵn ráng làm những cái pháp luân thường để nó giải hơn, chứ không có nung nấu cái bùa đó. Nếu mà con tu cái pháp lý vô vi mà con đọc cái chú đó, rút cái phạm vi điển quan còn lại không có pháp luân thường mạnh, mà biết rõ cái pháp luân thường chuyển là cái bùa vĩ đại khai thông nhâm đốc để giải tỏa bất cứ những sự ô trực nào trực diện với mình hay là trong cơ thể. Nó mạnh đâu vậy, là đúng mắt là tự nhiên tự động nó làm việc rất mạnh. Cho nên khi mà con tu về pháp luân thường chuyển đây rồi con chạy qua con làm kia rút ra, mà nó không có dính nhau, nó không có phát triển được cái bên kia. Nhưng cái bên này làm đúng rồi cái bên kia nó phải được. Sự thật phải trở về với sự thật. Chúng ta làm việc lớn không làm việc nhỏ, phải dứt khoát tu học cái phương pháp nào đúng thôi. Chắc ông thầy Tây A cũng tu về Phật, ông không lý dụng cái bùa vua đó là nói, mà sự thật mà đi gặp ông thầy Tây An rồi, ông Phật ông đâu có nghĩ vấn đề đó. Mọi người phạm kế tiếp người bậy một chuyện, cho nên người kế tiếp cũng hiểu gì cũng bắt chước một chuyện này thôi. Rồi càng ngày làm cái phạm vi của đức thầy Tây An càng hẹp. Cái ông giảng gì chân lý và ông đâu có giảng gì buộc.
Cái đó là cũng như là cái bước đầu tiên cho người ta dĩa tu ra thầy.
Không phải, không phải mang thánh thị lạ. Cái chân lý của Ngài không phải vậy. Chân lý của Đức Phật Phụ Sở không phải vậy. Đại tiên và vị thiên tiên không có nói như vậy. Không nhớ như vậy. Chỉ là những người kêu bằng bàn môn phá đạo phải xin một phép đạo. Mà tu về thiên tiên trên Phật không có sự mà phải thọ nghiệp để giải nghiệp. Cho nên ở thế gian này vô phép sự, kể cả Thái Lan vô phép sự, nhưng mà đâu có đổi được lại. Nó cuộc người đó phải chứ, người đó phải có sự hiến gì nó với địa ngục, là phải có sự hiến gì nó. Cái bùa không có được, bùa nó là chỉ một số cảnh sát mà thôi, có tiền mướn nó tới mà làm không đúng nghi lễ nó quật lại nó phán. Thì nhiều người xài bùa rồi tới người lớn tuổi được hùng khảo là tại cái chỗ nào ý lại là bùa mà không có lễ độ với bùa và không biết sử dụng bùa cúng bái bằng cách nào. Như nuôi cảnh sát tới khi cảnh sát gác cửa mà không có cho cảnh sát ăn cơm mình thế nào nó mặc cửa nhà thì bị như vậy. Nhiều người bị mà tôi đã giúp được một số người, và tôi mới hiểu rõ cái tình trạng đó, thì tôi có giúp được không? Là được khám phá ra cái việc khả năng của mình được không?
Dạ, thưa thầy, thì con có cái câu hỏi thứ hai nữa là khi mà con vô cái pháp môn đó thì phải làm biết thêm như là người ta chỉ, thì người ta có cho một cái con đó cái khăn gọi là khăn ấn, thì khăn ấn nó có hình con dồn á, thì con không biết thì người ta vẽ bốn góc như hình bốn phần, thì thêm như con mình được nghe người ta chỉ là khăn ấn này nó có cái linh nghiệm như thế nào, tức là nếu mình mai nhặt vô ai người ta cột vô tay là mai nó liền không được. Nhưng mà con bây giờ tập theo pháp lý vô vi hoặc rồi lúc đầu con tập nhưng mà đâu có biết gì, chỉ có cái tin không trả thời gian nghe cái tin hoặc rồi bây giờ con không biết bây giờ cái này bây giờ con làm sao, con phải con, bây giờ con cắt ở nhà con cũng bỏ tủ mà con không có xài.
Trả lại thầy, dạ. Đem tới đây thầy cũng trả lại
cho. Dạ, vậy con
vậy xin thầy chuyển điện trả rồi con đem xong điện.
Dạ.
Thì không có sao, thì con không có bình lòng. Mà còn nếu con để tầm em bà là con bình lòng.
Dạ, xin nhờ.
Phải đi tới gặp con chỗ người ta nói chuyện đàng hoàng, người ta đồng ý trả lại cho con mới nhận được.
Dạ, con bạch thầy nhà thầy trả điện.
À, đem lại.
Dạ, thì không thì nhà mai thì gỡ liền lên chú Phẩm, chú Phẩm đi. Chứ trở lại cho thầy.
Ừ.
Thì yeah. Con lên đây không được nữa.
Ừ. Dạ. 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 Nhờ ta đi đi sống.
Dạ.
Con lạ lại cho thầy.
Dạ.
Mà anh chụp.
Dạ. Thầy hỏi đây là gì cái thập tập của con? Là con tập có luôn thường chuyển. Cái phương luận thường chuyển là cái mà con gặp khó khăn là thì bây giờ con tập thì con thấy nó hết nhẹ được sâu được, nhưng mà có biến chỉ nằm cái đầu con từ khúc dưới này bây giờ con thấy con nó thầm, nhưng trên cái đầu con nó có kẻ cái gì nó làm con nó rút, nhưng mà cái đầu con cũng thấy lúc nó đau chỗ này lúc nó đau chứ thì không phải là kiểu nhức đầu mà nó đau sao không biết, nhưng nó nhức cái này
bởi vì nó chưa đủ lực lượng.
Dạ.
Cái sức công phá nó chưa đủ lực lượng.
Dạ.
Con phải ăn, đừng ăn đủ chút.
Dạ.
Ăn nhẹ như ban đêm phải ăn nhẹ chút.
Dạ.
Thì nó không bị cái đó. Còn trong cái làm pháp luân này mà làm đúng rồi nó mở.
Yeah.
Nó mở mà nó chưa đủ lực lượng không tập trung cái độc mạch.
Yeah.
Thành ra nó có chỗ thông chỗ không.
Yeah.
Đó. Thì cái đó ai cũng có cái trường hợp đó. Ai cũng có cái trường hợp đó. Bây giờ mình ban đêm làm sao bớt ăn.
Yeah.
Thì nó nhẹ lắm.
Còn
mà ăn cái nguyên khí của bụng đúng là làm pháp luân nhiều. Cái thân nhiều. À, uống nước, hít thở, uống nước trang tay. Thì nó thay đổi. Trong đó nó thay đổi. Chứ con bây giờ về ban đêm tốt, ăn con thì bình thường ăn 3 chén, mình ăn bớt lại 1 chén rưỡi thôi. Còn phần kia mình uống nước trang tay. Rồi lần lần mình tập uống được nước trang tay rồi, con mắt nó sẽ chậm. Tốt, nó lặng ra.
Ngoài ra con không có cái chỗ gì phải sửa.
Không có. Cứ làm pháp luân đứng. Mà cái vấn đề ăn uống là nhắc như vậy.
Yeah.
Ăn đồ nhẹ đi là thực là nó cũng đầy đủ vitamin, nước trái cây nó đầy đủ.
Yeah.
Ăn cơm, ăn bớt mà. Cái lá bùa đó càng nghĩ cho ông nội nhiều hơn và thấy ông nội thương yêu. phải con rất yêu. Bây giờ mọi cái lo ra đây là tu là học, đó là cái mùa con nó luôn luôn ở ngày như sắp tới con này. Còn cái mùa kia là tạm thôi, chứ không có phải chắc. Vì con không hiểu, và khi con hiểu rồi là con tu trở lại con mình là con mới thấy rằng con nó quá thương yêu. Bây giờ mình phải thương yêu con nó xứng đáng hơn, sự làm phải tu con nó. Thì con tu đúng thì tự nhiên cái mùa con nó tốt hơn. Và cái lá bùa đó con xài mà con không hiểu là con có lỗi. Con xài con hiểu con có lỗi. Ta mùa đúng ngày cúng mùa này xin khi họ phải có. Ta làm lễ cái lá bùa đó nó có hiệu lực. Nhưng nhờ các cô các cậu mà không nuôi dưỡng các cô các cậu đâu có ủng hộ mình.
Thưa thầy, cái bùa mà để nói cho người ta ta thương mình chẳng hạn thì cái bùa đó con chứ con chưa hề được sử dụng.
Thì không sử dụng thì người ta bỏ rồi. Thấy không? Nhưng mà tới đây có cơ duyên con để cái bùa ở đây thì thầy sẽ nói chuyện trực tiếp với người đó để giải cho con.
Dạ.
Từ đây về sau con mang cái tâm con là không phải bùa, cái tâm con nó mạnh hơn.
Con xin
con có theo thầy thì bệnh của con là thầy cũng hết lòng chữa trị cho con. Và hôm nay trong năm ngày đó mình cho chị xin nhiên thì hạ dạ và các bạn đạo thầy cũng thương con và dành ra chút thời giờ để chữa trị cho con. Thì bệnh của con chưa có hết hoàn toàn nhưng con cũng rất tội ơn thầy đã thương con và giúp đỡ cho con. Con xin thầy lại như ba lại.
Con cứ nhớ cuộc sống của con là phải dùng tâm. Tên tâm, tâm. Dùng tâm là không có tiền bạc. Dùng tâm là không có phi quan, bi quan. Dùng tâm là không có hờn giận. Dùng tâm là không có ghen ghét. Tâm hay đổ thả. Dùng tâm có phi đậm trên lý. Con mang cái tâm, con không được giận quyền giận ai. Từ đây về sau con mới thể hiện cái điều này. Nhiên Phật trường đã chữ con chấp nhận. Không nghi mắng gì vậy. Vì giận hờn mà nó làm trì trệ những thần kinh khối tim của con. Vì ma cái nặng cái hờn này tăng chặt của con không có ổn định. Thấy không? Đó. Thì bây giờ con phải sửa cái tâm bệnh của con. Và nghe băng của thầy dạy. Ôm ấp những cái gì mà nó trong này nó nhắc nhở ôi bệnh này chết không chết đâu. Tâm không có chết.
Dạ, sao con
tâm con người không có chết.
Nhưng mà sống gần tại với bạn đạo thì con thấy như con thích sống mà trong về nhà thì con hay nản thấy bệnh rồi con muốn chết con
không có. Bây giờ con có cơ hội con hiểu ở góc trời nào mà có người có bệnh và dùng tâm trí chữa bệnh cho mình được rồi, là người đó là cứu khổ chúng sanh. Nếu bệnh của con mà con gặp cái pháp tu này, con cố gắng về cũng lo cũng tu, con học, con tư túc khai triển mà khai triển đắc được rồi, con cứ biết bao nhiêu người gian thực quả địa cầu là đang lập cái bệnh của con, con hiểu chưa? Cho nên nãy giờ thầy nói có vi văn, sau này con phải đem vi văn con nhiều con nhiều, cái chú tâm mà thầy lập đi. Quan trọng để trị tâm của con. Nếu chưa, thầy sẽ lấy cái điển của vũ trụ mà truyền cho con để con lưu Phật thân mình trong nội tâm. Cho nên cái mặt nó đã chuyển thành cho mặt Phật. Con về, con thấy cái ảnh hưởng đó, con cố gắng con làm. Con tu bạch cái tâm. Tới với thầy với một cái tâm, nhưng mà tới với thầy với tiền bạc. Thầy đó liền nhớ trước không có nên nói tiền bạc nó phải thầy từng có tiền cho người khác không có lấy tiền bạc mà đề đạo thầy không chấp nhận mà dùng tâm không phải dùng tâm đừng nói bề ngoài dùng tâm mới tới rung không có tâm không bước vào một vị trí nhớ không còn dưới tâm còn có bị tai nạn. con không giữ tâm con sẽ giết con mẹ mà. Xong là niệm Nam Mô Di Đà Phật xuống, con xin trả lại nhé. Cái này chúng ta nói chuyện xong rồi.
Dạ, con còn một vấn đề này, xin chỉ thưa cùng thầy. Trước khi con đi vào cái phô tô đi thì con có một khi đi thì con cũng đã có đưa cái energy của thầy con vào trong người của con, và khi con một thân một mình ra xứ xa xứ ngoài thì con cũng sử dụng cái energy đó để con đối với thầy. Thì con thấy rằng trong những thời gian đầu khi con sử dụng cái energy đó thì con cảm thấy thoải mái, con cảm thấy cái hầu như là con quán thông được mọi điều, và cả về con đường đạo của con cũng nghĩ là con đã ít nhiều cũng đạt được cái gì đó. Nhưng mà qua một thời gian đụng chạm nhiều thử thách trên đường đời, thì đến một lúc nào con thì con thấy rằng con bị cô lập. Thì con muốn bị cô lập cả về xung quanh của mình, và bị cô lập cả về tâm thức của mình. Con muốn phá những, con muốn dùng ra, nhưng mà con chưa có đủ sức. Và đến một lúc mà, và thầy con có khuyên rằng khi con muốn làm một điều gì đó thì thầy con ở Việt Nam có khuyên con rằng khi con muốn làm một điều gì thì con phải tưởng nhớ tới thầy, và con làm cái điều đó thì con sẽ được thành công. Nhưng mà đến một lúc con đã bị thất bại, bị thử thách đủ thứ, và bị nhận cả thân bệnh lẫn tâm bệnh, mà con không biết giải bằng cách nào, thì cơ duyên nào con nhận được pháp lý vô vi. Thì qua một năm con tự tu tự giải, nhưng mà về thân bệnh với tâm bệnh của con cũng vẫn còn, và cái niềm tin mà con đã nhận được, con cũng đôi khi con phải cần cái đó để con sử dụng, để con đối với là thì
cái đó cái nguồn điện ngoại sập, nếu mà con sử dụng đó nhiều con mất cả tâm linh, không được làm như vậy. Mình tuổi trẻ của thời đại tung phá ra cái ý lại đó, và để chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, đó là bài học.
để cho chúng ta dũng hành và dũng tiến, không còn lệ thuộc. Nếu con sử dụng energy nào, đó là luyện tiền của đó, chẳng phải của sinh con. Thì con làm sao phát triển được? Không phải là sức mạnh, mà không phải là thực chất. Lệ thuộc. Từ đó nó sẽ sa đọa và sẽ hành hạ con nữa. Rồi nó đem con về làm âm binh, nhưng con không được bạn phát triển tới sự thành cao của chính con. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã bị bùa phép đưa con người trở về làm âm binh rất nhiều. Cái cả thái nào? Cái đó, tại hại gì vô cùng. Nó làm sao đánh thượng đế được? Dùng phép tắc để quy hộ tâm linh trở về làm âm binh để đánh thượng đế. Cho nên thượng đấng, thượng đế là đấng đại diện vô cùng, không là đấng hiện thực. Khối bên đó bây giờ cũng vậy, nào nào làm thượng đế giả, làm thượng đế âm mình để về phá hủy thượng đế, nhưng không thành, chắc chắn không. Cho nên con hiểu được cái nguyên lý đó, con thấy sự hiện diện của con trong vũ trụ cũng quan trọng, không phải chúng ta. Và con có pháp tu cứu trực lưu thanh để con giải tỏa được. Và hoàn cảnh đưa tới bất cứ cái gì cũng là bài học để cho con tiến thân. Chứ không hại con đâu, đừng có sợ. Tuổi trẻ là cứ hiên ngang làm việc trong tâm thức bình đẳng, đối xử với mọi người trong mầm mống thương yêu, không nuôi dưỡng tự ái, dạt cho bản chất tự ái. Và ý lại, từ ngày con ra đây tới bây giờ, con ý lại tha lực quá nhiều. Con tưởng là độc nhất vô nhị gì, từ đó hậu quả nó sẽ hành con nhiều lắm. Và con phải rời cái lãnh vực đó, con tiến về hư không lại, thanh nhẹ, con mới giải quyết mọi trận đồ trong nội tâm của con sẽ xảy đến. Hiểu thế này không?
Con xin được anh.
Chúng ta cứ mang đạo, có lẽ là thầy này cũng không còn nữa. Chúng con đại diện cho tất cả bạn đạo hiện diện hôm nay, cũng như gia đình con,